cái vết thương lòng vẫn rày rực lắm. Mà giờ thầy tìm mấy năm trời mà không, cái bà Mỹ mình qua bà nào cũng giống bà này, đâu có biết bà nào. Cái bà Việt Nam thì biết hỏi tên để mình xin lỗi, còn bà Mỹ đâu có biết qua đâu. Nên thầy nhắc lại với mình, đừng bao giờ để vết thương lòng như vết thương lòng của thầy thì tìm người xin lỗi không có. Nên vết thương lòng khổ lắm. Từ đây mình mới thấy á, mình tu mới thấy chuyện khó, khó lắm. Khó chuyện ứng xử với đời, khó chuyện tu tập, ứng xử với bạn đạo, ứng xử với đời, ứng xử với gia đình. Nhưng mà thầy khuyên rằng nếu thọ Bồ Tát giới tại gia, làm gia đình mình hạnh phúc đi. Bây giờ quý vị hãy tìm hiểu ông thích cái món gì cho nó hợp pháp nha, đừng thích mà ngón tay cái nó bẹt ra gì là không có được không? Thứ hai nữa là ông bệnh đau á, nên săn sóc. Nên khi trong vị thọ Bồ Tát giới tại gia mình thấy đó, là người mà đau á phải take care, giúp đỡ chừng đó. Nếu mình làm mà không có vợ chồng tình nghĩa như thế, sống mấy mươi năm mình để như thế, thử hỏi mình có ân hận không? Huống gì bạn đạo mình thấy thử hỏi như thế. Nên mình làm thế nào để gia đình hạnh phúc là chính, sớm giềng là chính, bạn đạo mình là chính. Mà mình làm cái gì á, cái hy sinh mà thấy sự mầu nhiệm đó. Nên thầy suy nghĩ thầy mới thấy nè, có niềm tin á mới có sự mầu nhiệm. Thầy nhắc lại nè, có niềm tin á mới có sự mầu nhiệm. Nếu quý vị không có niềm tin á thì không có mầu nhiệm gì cả. Thầy nhắc lại, có niềm tin á mới có sự mầu nhiệm. Nếu không có niềm tin á không có mầu nhiệm nào đến cả. Mà xưa niềm tin á và cái mầu nhiệm không thể giải thích bằng cái khoa học được cả. Vấn đề tâm linh nhau. Ví dụ hồi bữa đó thầy tổ chức khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ hai, thầy làm trưởng ban đây. Mà năm nay khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ ba là hòa thượng Nguyên Siêu làm trưởng ban. Hai thầy luân phiên nhau thôi. Thầy Nguyên Siêu năm nay làm tổ chức trưởng ban, thầy coi về vậy. Nên bốn tay thầy về lại Pháp, rồi năm tay thầy về lại Mỹ, bảy tay thầy về lại, sáu tay thầy xuống San Diego mà phụ trách cái lớp đó. Bây giờ hòa thượng Nguyên Siêu báo cáo là phải nên 500 người rồi. 500 người mà dạy dỗ là thầy phụ trách, nên thầy chia. Nên được lớp 3 như thế này là hồi xưa thầy có đề nghị bên Âu Châu á, cái là thầy đề nghị bây giờ lớp 3, hồi xưa thầy dạy ở Brussels có hai lớp thôi, lớp 1, lớp 2. Thầy nói mấy mươi năm rồi cũng dạy hai lớp rồi, sao bên này mở lên thêm lớp 3 nữa đi. Thì bây giờ có thêm lớp 3 đây. Bên thầy chia tất cả là 3 lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3. Các em nhỏ chia làm hai lớp tùy theo lứa tuổi, và những người lớn không rành tiếng Việt một lớp, và tăng ni á chia làm hai lớp, tăng niên riêng, ni riêng. Đó. Từ cái lớp đó là mình thấy hồi bữa thầy dạy lớp, bây giờ thầy dạy là cũng mấy mươi năm rồi, chứ không phải dạy một bữa hai bữa. Bây giờ thầy dạy nhiều khi nó cũng chán lắm, nhất là bữa thầy dạy cho mấy cô mà như chiều nay đó làm ăn cư đó, gặp cô có nghĩa là già rồi mà chữ đọc tao biết xích tới. Bạch Đại Đức, câu người ta viết để thầy hỏi mà bà đọc luôn của bà luôn. Thầy không biết ra mà nói. Bà hỏi đại khái nghĩa là con xin thọ thầy ăn cư. Dạ. Có nghĩa để thầy nói ừ. Thầy sau bà mới dạ, bà nói con xin thọ ăn cư. Ừ, dạ. Bà làm nước của ta đọc lại đi. Bà đọc chữ gì cũng biết đọc được. Bà nhiêu nhiêu nữa. Con tỳ kheo ăn cư tối, tỳ kheo phải tỳ kheo ni chứ, ni mà không đọc chữ ni trong đó nữa. Rồi đọc hỏi để thầy xác nhận là ừ, có nghĩa là bà xin thọ ăn cư. Thầy ừ, rồi bà mới dạ. Đó, con tỳ kheo ni đó. Ừ, dạ luôn. Thầy nói thôi hết thuốc chữa rồi. Thôi làm đâu là không có được. Bây giờ hỏi chứ ra bây giờ 80 tuổi mà chứ việc đọc không rành mà còn ừ dạ trong đó luôn. Thầy bà vậy khổ lắm quý vị nghe. Cũng như bữa thầy dạy cũng mấy cô đó cũng 70-80 tuổi rồi mà cũng đi tu thương quá. Thì thầy dạy ban đầu thầy cũng dạy cũng hết lòng, nhưng khi thầy test lại thầy hỏi chứ dễ lắm, thầy hỏi chứ Đức Phật Thích Ca sanh tại đâu, thì thầy ở hiện nay thầy ở tiểu bang Cali. Thì thầy dạy ở Cali, cái khóa trường hạ nó cũng đông chư tăng ni. Thầy hỏi trẻ nhỏ thì nó trả lời lè lắm, Thầy hỏi bà già, hỏi Đức Phật sanh tại đâu? Có bà bạn cũng thương bà nói sanh tại Ca, có nghĩa là sanh tại Ca Tỳ La Vệ. Mà bà nói vậy, bạch hòa thượng sanh tại Cali. Thầy lúc đó thầy đứng người, không biết hỏi cho hòa thượng nào vậy, hòa thượng thấy siêu vậy vậy đó. Nên thầy sau này thầy nói thôi thì thầy đổi lại, thầy nói chẳng phải sanh tại Cali, sanh trước chùa cô cho nó khỏe luôn cho rồi. Bởi vậy mà học Phật mà đến Ca Tỳ La Vệ tăng nhắc chữ Ca rồi biết chữ thêm chữ Tỳ, cái mà sanh Cali cho nó tiện đi. Khổ lắm quý vị nha. Rồi đây thầy nghĩ rằng cũng vậy, y như là kinh Bát Rắn thầy kể chứ không phải không. Xin thưa thầy qua đây, thầy không có cho số điện thoại ai, thầy cho mà có thầy ơi thầy để cả đêm thầy ngủ chứ không thì chết cái đó. Gọi điện thoại hoài thì nên từ kinh Bát Rắn mình thấy là phải học, phải tìm cốt lõi đó. Chứ còn học mà học để học như thế này không có nhập đạo không. Học để tu, để thực hành, nhất là Bồ Tát giới tại gia phải thực hành để trong đời sống này có hạnh phúc ở đây và bây giờ. Nếu không thì thử hỏi cái thân này mai một rồi thử hỏi về đâu, về đâu. Nên thầy bây giờ khoảng 15 phút nữa thầy nói, hồi nãy hứa bây giờ thầy nói tóm lại, Bồ Tát giới tại gia đó thì chỉ có bên Đại Thừa có chừng đó, còn bên Theravada là không có Bồ Tát giới tại gia. Mà tư tưởng ta hỏi tư tưởng Bồ Tát giới tại gia có bắt nguồn từ đâu, xin thưa rằng bắt nguồn từ thì thời kỳ Đức Phật còn nguyên thủy tại thế. Có ba cái thứ nhất á, là thấy á, là gì, xóa bỏ giai cấp, không thể giai cấp nào trong cái sự đau khổ nước máu cùng đỏ mà nước mắt cùng mặn như thế này, trong cái xóa bỏ giai cấp. Thứ hai nữa là gì, có nghĩa là cái thông điệp vĩ đại mà trong Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ta đạo Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, đạo Phật là đạo gì, dạy của người thành Phật. Đó là cái vĩ đại thứ hai. Vĩ đại thứ ba là cái phát tâm Bồ Đề lúc bây giờ đã có rồi mà thời kỳ manh nha chưa phát triển được. Đó là yếu tố mà cơ bản lý do mà cái sự duyên khởi của Bồ Tát giáo tại gia xuất hiện. Còn định nghĩa Bồ Tát giáo tại gia đó, thì tại Bồ Tát giáo tại gia có nghĩa là có nhiều tên gọi khác nhau, gọi là tâm giới, Phật giới, đại thừa giới, tối thượng thừa giới, vô tỷ giới. Nghĩa là nói tóm lại Kim Cang Thì Giới là Bồ Tát giới, là Bồ Tát giới tại gia là cái giới mà tột cùng của người cư sĩ tại gia theo Phật. Đó là Bồ Tát giới tại gia. Còn chữ Bồ Tát giới tại Bồ Tát giới là gì? Nó là nó tóm tắt lại là Bồ Tát giới là gì? Nó là Bodhisattva, nó là hữu tình. Bodhi là hữu tình giác, nó là giác ngộ cái gì? Giác ngộ tứ đế, giác ngộ thập nhị nhân duyên, và giác ngộ cho chân không dị hữu, đó giác ngộ đó. Mà đem sự hiểu biết đó dạy dỗ cho người khác được, loại gọi là Bồ Tát giới. Thì đó là tóm tắt cái bữa học hôm nay. Thầy thấy trong chương trình ở đây thầy dạy tất cả là 8 buổi. 3 buổi lớp 3, 3 buổi cho chư tăng và 2 buổi cho lớp 2. Thì bây giờ thì dạy không hết thì quý vị giờ nghiên cứu hơn. Để bây giờ khoảng 15 phút nữa quý vị có hỏi gì hỏi. À, vì Đạo Phật hôm nay chấm dứt đây hơn. Xin thưa quý vị nào hỏi có hỏi 15 phút giờ hỏi. Ngồi hỏi đi, ngồi hỏi tự nhiên. Dạ xin thưa, không có phải. Thầy là người đi xử trị. Mà mỗi lần ví dụ như mỗi lần ăn cư á, thầy là người xử trị tăng ni. Kiện cáo vậy là này người xử trị. Đó. Mà xử trị thầy nhắc lại là nên thường thường thầy là thầy chuyên về luật nhiều hơn. Mà luật Phật thầy nhắc lại, luật Phật là bao giờ cũng vậy. Khi mình ở đời người ta nói là mình ở Việt Nam mình nói câu mình nó hơi nghe hơi chó của ta đó, không lẽ mà đạp phỏng mà chặt cái chân hay, phải không? Phải không? Ở trong Phật càng khó cái chuyện đó nữa. Có nghĩa là ai á trong thủy sám đó